Ngày 4 tháng 1, lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Một Gioan chương 3, từ câu 7 đến câu 10. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giêsu là đấng công chính. Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ con Thiên Chúa xuất hiện là để phá hủy công việc của ma quỷ. Phạm ai đã được Thiên Chúa sinh ra thì không phạm tội, vì mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội vì đã được Thiên Chúa sinh ra. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phạm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa. Ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình. Các anh tìm gì thế? Họ đáp: Thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu vậy? Người bảo họ hãy đến mà xem. Họ đến chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh của ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông đến gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp thấy Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Phêrô." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi lòng, lời khen Chúa.
Tôi rất là thích câu trong Hiến chế Hội Thánh số 9 nói rằng Chúa không muốn cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết. Nghĩa là chúng ta muốn được cứu độ, trước nhất phải liên kết với Chúa Giêsu, để rồi lại liên kết với đồng loại của mình. Và đó được gọi là ơn gọi của người công giáo. Ơn gọi để làm gì? Ơn gọi giá trị như thế nào? Ơn gọi là một cuộc tái tạo chúng ta nên con người hoàn hảo. Và chúng ta phải đáp lại cái ơn gọi này. Vì trong muôn loài Chúa dựng nên, Chúa không gọi một loài thú tạo nào, mặc dù thú tạo nào cũng tốt đẹp, Chúa chỉ gọi con người. Chúng ta đọc chương đầu của Tin Mừng Gioan. Ông muốn nhấn mạnh ngôi lời của Thiên Chúa là lời sáng tạo, ngôi lời đã nhập thể để thực hiện một tuần sáng thế mới. Tức là xưa kia cha ngài đã thực hiện một tuần sáng thế, tức là 7 ngày, thì Đức Giêsu theo cái nhìn của ông Gioan, ngài là lời Thiên Chúa, ngài trở thành sứ kiện giữa chúng ta, ngài hoàn tất cái cuộc tạo dựng thuở ban đầu gọi là tuần sáng thế mới, để đưa vạn vật vào mục đích Thiên Chúa sáng tạo, nhất là làm cho con người trở thành con Thiên Chúa. Để rồi một khi con người đã trở thành con Thiên Chúa, mới biết tập hợp vạn vật cùng với mình mà tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên con Thiên Chúa giáng trần không nhằm chỉ cứu người tội lỗi, mà là một cuộc tập hợp vạn vật để cùng tôn vinh Thiên Chúa. Đó là mục đích mà Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, trong đó con người đứng hàng đầu. Thánh Phaolô chẳng nói như vậy với giáo đoàn Roma ở chương 8 câu 18 tiếp theo: vạn vật nó rên xiết quằn quại mong được cùng với con cái Thiên Chúa để nó tham dự vào vinh quang của nó. Đó, cho nên nếu mà chúng ta không thuộc về con cái Thiên Chúa thì chúng ta không nằm trong tạo vật nó tham dự vào sự vinh hiển của Thiên Chúa. Tôi nói ví dụ con người của chúng ta khi mới sinh ra, thì bé này con mới sinh ra được mấy tuổi? Xin lỗi, con mới sinh ra được mấy ký? Có biết không, bố mẹ nói con mới sinh ra được mấy ký? Được 3,5 kg mà. Mà bây giờ 9 tuổi phải không? Giờ con cân được mấy ký? Bây giờ cân được mấy ký? Hả? Con cân không? Được mấy ký? Hả? Được 50 ký. Trời ơi, với 9 tuổi và 50 ký, ngày mới sinh ra có 3,5 kg, mà bây giờ lên tới 50 ký. Như vậy, bởi đâu mà con ăn ký như vậy thì chắc chắn bố mẹ cho con ăn nhiều lắm. Con mới bảo như vậy chứ bà. Rồi thịt gà, rồi bít tết, rồi thịt đủ thứ, rau cỏ, cơm bánh, nó mới tạo nên cơ thể từ nhỏ xíu cho đến mấy chục ký. Như vậy là vạn vật nó cho chúng ta một cơ thể, mà cơ thể của chúng ta không thuộc về Thiên Chúa, cơ thể của chúng ta không được cứu độ, thì có phải là những cái gì nó làm nên cơ thể của chúng ta nó không được tôn vinh Thiên Chúa đâu? Cho nên chúng ta phải được cứu độ thì mới làm cho tất cả vạn vật nó thuộc về chúng ta, để cùng với chúng ta mà tôn vinh Thiên Chúa. Phaolô chẳng nói như vậy sao? Mọi sự thuộc về em. Chúng ta phải tập học mọi sự trên thế gian này thuộc về ta, để rồi chúng ta đưa về cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Đó. Cho nên cái cuộc sáng tạo mới của ngôi lời nhập thể là đầu tiên nhắc đến con người, để con người tiếp tay với con Thiên Chúa mà quy tụ vạn vật cùng với mình khi đã được Chúa cứu độ, tất cả đều tôn vinh Thiên Chúa. Để làm nổi bật của tuần sáng thế mới này, chúng ta so sánh với tuần sáng thế thuở ban đầu. Tác giả của tuần sáng thế thuở ban đầu thì nhấn mạnh rằng Thiên Chúa tạo dựng vạn vật trong mấy ngày con? Mấy ngày? Quanh mấy đâu?
Một tuần.
Một tuần là mấy ngày? 6 ngày thôi, ngày thứ bảy chủ nhật. Đó, ý kiến một tuần sáng thế. 6 ngày, ngày thứ bảy chủ nhật vẫn gọi là một tuần sáng tạo. Con có nhớ Chúa lấy gì Chúa dựng nên vạn vật không? Chúa nói một lời thôi. Ngày thứ nhất Chúa nói hãy có ánh sáng. Ngày thứ hai Chúa nói hãy có nước. Ngày thứ ba Chúa nói hãy có thảo mộc. Ngày thứ tư Chúa nói hãy có tinh tú. Ngày thứ năm Chúa nói hãy có các con vật. Ngày thứ sáu Chúa nói hãy có con người. Tức là chỉ một điểm khúc Chúa phán hãy có cái gì đó, là tức khắc vật ấy xuất hiện như lời Ngài nói, và xuất hiện rất là tốt đẹp. Sáng thế chương 1 ghi lại chuyện đó. Thì đó là cái tuần sáng thế thủ ban đầu. Tôi nhắc lại, tác giả nhấn mạnh Chúa chỉ dùng một lời nói, Ngài công bố là vạn vật liền xuất hiện như chúng ta thấy ngày hôm nay tốt đẹp. Thì để mở đầu tuần sáng thế mới mà Đức Giêsu thực hiện đó, thì do ai lại cho chúng ta biết ngôi lời vốn dĩ là Thiên Chúa vẫn ở với Thiên Chúa nay đã trở thành xương thịt nơi con người và trở thành một người phàm như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Và nếu không có ngôi lời là Đức Giêsu đi, chẳng có gì được thành sự, chẳng có gì được bảo tồn. Đặc biệt nhờ mỗi lời chúng ta được sinh lại, không phải do ý muốn của đàn ông, không phải do ý muốn của xác thịt thuộc loài người, mà nó do ý của Thiên Chúa. Để rồi nhờ sự sung mãn của Ngài mà chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đó, cái tuần sáng thế mới này nhờ Chúa Giêsu, nhờ mỗi lời làm người mà chúng ta lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Tương tự như từ ban đầu Chúa dựng nên Adam và Eva, thì Chúa trao cho họ cái quyền làm chủ những gì Chúa tạo dựng nên. Đúng, cũng là một cái ơn, hết ơn này đến ơn khác. Nhưng mà từ ban đầu Chúa chỉ trao cho loài người cái quyền làm chủ chỉ cái trái đất này thôi. Còn đến tuần sáng thế mới này,
Chúa Giêsu còn trao cho chúng ta cái quyền làm chủ cả trên trời nữa đấy. Chìa khóa trên trời, cửa trên trời Chúa giao cho mình đấy. Ngày xưa Chúa đâu giao cho Adam hay mà cái quyền đóng mở cửa trời đâu. Mà hôm nay đó, là nhờ cái lời nhận thầy mà chúng ta chẳng những được làm chủ thế giới này, thế giới vật chất, còn làm chủ cả quyền mở hay đóng cửa trời. Tuyệt vời chứ. Cho nên nếu chúng ta so sánh tuần sáng thế mới của Chúa Giêsu thực hiện ở trong Tin Mừng Gioan từ chương 1 câu 19 đến 51 với tuần sáng thế thủ ban đầu, tức là chương 1 câu 1 đến 31, thì chúng ta thấy tiến trình một cuộc sáng tạo do lời Chúa như thế này. Hồi xưa nói là ngày thứ nhất ở sáng thế 1 câu 3 đến câu 5, Chúa phán hãy có ánh sáng, tức khắc có ánh sáng. Thế thì ở trong Gioan chương 1 câu 19 đến câu 28, ông Gioan lúc đó người ta tưởng ông là Đấng Kitô, người ta tưởng ông là Elia, người ta tưởng ông là một sứ giả. Không không không, tôi không phải, có một đấng đến sau tôi, vậy mà ngài có trước tôi, ngài trỗi vượt hơn tôi. Tôi không xứng đáng cởi dẹp cho ngài. Vì ông Gioan rất khiêm tốn để giới thiệu con Thiên Chúa cho mọi người như thế. Cho nên Chúa Giêsu ở trong Gioan chương 3 câu 35, Chúa nói ông Gioan là cây đèn. Nhưng so với Chúa Giêsu là mặt trời thì thua xa. Người ta chỉ thắp đèn khi nào không có mặt trời, đúng không? Mặt trời vào đêm được, đương nhiên là đèn tắt đi. Cho đến khi bắt đầu Chúa Giêsu ra giảng thì ông Gioan bị cắt đầu. Đó, bắt đầu Chúa Giêsu là mặt trời. Ở Luca ở chương 1 câu 78 đến 79, ông Zacharia đã nói mặt trời công chính viếng thăm ta là Chúa Giêsu đó. Thế thứ đó, ông Gioan dù có là sáng chói, người ta tưởng là Đức Kitô, là Elia một con sứ, nhưng mà so với Chúa Giêsu thì thua xa. So sánh như là ngọn đèn với mặt trời, thì ngọn đèn làm sao sánh với mặt trời. Đó. Như vậy tôi nhắc là ngày xưa thủ ban đầu Chúa dựng đến ánh sáng, thì thời tân ước này ông Giang Ca Tiên nói Chúa Giêsu là ánh sáng, ánh sáng mặt trời. Rồi vào ngày thứ hai ở sáng thế chương 1 câu 6 đến câu 8, Chúa nói hãy có nước, tức khắc nước xuất hiện. Thế thì cũng tuần sáng thế mới của ông Gioan viết ở chương 1 câu 29 đến 34, lúc ông Gioan làm phép rửa cho Đức Giêsu, mà làm phép rửa có nghĩa là ông lấy nước đổ trên Đức Giêsu. Thế thì ngày xưa Chúa dùng nước, Chúa nói một lời thì có nước. Thì bây giờ thời tân ước, nước tự nhiên đổ trên Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thông ban cho cái nước ấy cái ý muốn cứu độ của ngài. Thế là cái nước ngày xưa chỉ để cho người ta uống, hay là chỉ để cho các sinh vật được sống thôi. Và cái nước mà ông Gioan đổ trên đầu Chúa Giêsu, cái nước ấy cho chúng ta được tham dự vào sự sống mới của Chúa Giêsu từ khi chúng ta đã nhận bí tích Thánh Thành. Và khi chúng ta được lãnh nhận bí tích Thánh Thành thì chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh của Chúa Giêsu. Và ông Gioan cũng nói về Chúa Giêsu khi ngài trên phép rửa là ngài là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, thì chúng ta cũng được tuyển chọn, được Thiên Chúa tuyển chọn trong Chúa Giêsu khi chúng ta đã nhận bí tích Thánh Thành. Rồi ngày thứ ba thủ ban đầu ở sáng thế chương 1 câu 9 đến câu 13, Chúa nói hãy có cây cối, hãy có thảo mộc, tức khắc nó xuất hiện. Thế thì tuần sáng thế mới ở Gioan chương 1 câu 35-39, Gioan cho thấy hai môn đệ của ông Gioan là là ông Andre và ông Philip đến với Đức Giêsu, lưu lại với Đức Giêsu vào giờ thứ 10. Thì chúng ta thấy ông Gioan cũng ghi là hai môn đệ của Gioan bỏ Gioan đi đến với Giêsu vào giờ thứ 10. Ông nói đến giờ thứ 10 nghĩ là sao? Giờ thứ 10 của người Do Thái tức là mấy giờ nhỉ?
4 giờ chiều.
Chúng ta bây giờ là 4 giờ, người Thái là 10 giờ. Và tin mừng cho chúng ta biết Đức Giêsu thắt thở vào giờ thứ, theo người Do Thái là giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều. Đó. Như vậy, ông hai môn đệ của Gioan bỏ thầy đến với Đức Giêsu vào giờ thứ 10, nghĩa là Gioan ám chỉ ai đến với Chúa Giêsu vào giờ ngày hiến tế trên thập giá, giờ thứ 10 là giờ ngày bị đâm đó, ngày chết rồi nó đâm đó. Lúc đó nước và máu đổ xuống và khơi nguồn sự sống mới qua các bí tích. Ezekiel chương 47 có nói đến là một suối nước từ bên phải đền thờ là Chúa Giêsu chảy đi để cho những ai đến châm mình vào dòng suối cứu độ này thì được cứu độ, thì được sống. Cho nên cái giờ thứ 10 đã nói đến giờ mà Đức Giêsu bắt đầu thực hiện được cứu độ, giờ ngày bị đâm trên thập giá. Để từ lấy giờ ai được tham dự vào khi tế của Ngài thì Ngài nói như sao? Như cạnh nhau dài, tháp vào nhau tận là Chúa Giêsu, để được thông điệp và sự sống phục sinh của Ngài dân trên đời này. Rồi tuần sáng thế tuần ban đầu vào ngày thứ tư, tức là chương 1 câu 14 đến 19, Chúa nói hãy có ý tinh tú. Đối với người Do Thái, tinh tú là gì? Là các vị thần. Như vậy nếu người ta tôn thờ một vị thần nào thì hãy nhớ rằng thần đó cũng chỉ là thụ tạm Chúa dựng nên, không phải là Chúa được. Vì Chúa dựng nên tinh tú là Chúa dựng nên thần mà. Cho nên trong tin mừng Gioan chương 1 câu 40 đến 42 trong tuần sáng thế mới này thì chúng ta thấy làm sao? Ông Andre đưa em của mình đến gặp Đức Giêsu. Thì khi vừa gặp Đức Giêsu, Chúa đổi ngay: này, từ nay không ai gọi ngươi là Simon ấy nhá, mà gọi ngươi là Kê-pha. Tại sao? Tại vì chính Chúa Giêsu được gọi là Kê-pha. Kê-pha có nghĩa là đá, viên đá mà người ta loại đi. Đó, viên đá người ta loại đi. Ở Matthew 21 câu 42 đó, Đức Giêsu nói về cái dụ ngôn vườn nho, người ta giết con ông chủ thì Ngài bảo rằng con ông chủ đó là chính Ngài, Ngài là viên đá bị người ta loại đi nhưng trở thành viên đá đỉnh cấp. Vậy thì ông Simon đến với Đức Giêsu, Chúa đổi tên ông thành Kê-pha, thành đá, nghĩa là cho ông được tham dự vào bản tính của Ngài là vững bền, là xin, là nhờ Ngài mà văn vật được tạo thành đó, là đá. Cho nên sau này khi ông Phêrô đã được theo Chúa và được làm thủ lãnh, ông mới nhận ra cái lý do Đức Giêsu đổi tên mình, cái tên cung cơm là Simon, trở thành cái pha, nghĩa là đá. Phêrô là đá. Ông nói với giáo đoàn ở trong thứ nhất chương 2 câu 4 câu 5: anh em hãy tiến lại gần Đức Giêsu là viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi đó là quý giá. Anh em hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây dựng nên ngôi đền thờ tiên lên, vái để Thiên Chúa đặt anh em là hàng tư tế để anh em dâng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật như có lời chép: này đây, ta đã đặt tại Sion viên đá rất quý mà ta đã chọn được làm đá góc tường, để ai tin vào đó thì không bị thất vọng. Tin vào Giêsu thì không bị thất vọng, cũng có nghĩa là tin vào Phêrô, tin vào thánh thì không thất vọng. Đó, chúng cứu con người nên đánh thức liên kết là vậy. Chẳng những phải liên kết với Giêsu là đá, còn phải liên kết với Phêrô của thánh đá đá để không phải thất vọng. Như thế mới làm tròn cái sứ mệnh Chúa trao cho để dẫn dắt người khác. Nghĩa là muốn làm tròn sứ mệnh dẫn dắt người khác thì chính mình phải là ánh sáng, phải là như một thần minh. Như tôi nói ngày thứ tư, Chúa dựng cái Tin Tú là thần minh, thì mình được thông điệp với Chúa Giêsu để trở thành một thần minh khác, một Thiên Chúa khác. Chúng ta đọc ở Gioan chương 10 câu 34, Chúa bảo ai có lời Chúa sẽ đến, họ có đồng danh với Ngài là Elohim. Thiên Chúa ta gọi là Elohim, các thần linh cũng gọi là Elohim. Cái từ Hy Lạp Elohim được gọi là Thiên, gọi về Thiên Chúa, đồng thời gọi về các thần linh. Và Ngài nói là ai có lời Chúa sẽ đến, họ là Elohim, đồng danh với Ngài mà Ngài đã ánh sáng. Vậy vậy thì ngày thứ tư Chúa dựng, ngày xưa Chúa dựng đến Tin Tú trên trời, thì bây giờ ngày thứ tư Chúa đổi tên Simon thành Kê-pha để ông cùng với Chúa Giêsu mà được tham dự vào ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu, học soi dẫn mọi người tìm về với Chúa. Rồi ngày thứ năm tuần sáng thế tuần ban đầu, ở chương 1 câu 20-23, Chúa nói tại dựng nên các động vật. Thế là tức khắc mọi loài có mặt trên trái đất này, từ con kiến nhỏ cho đến con giun hoặc là con voi, nó có hết, nói một lời cái là nó có liền. Thế thì ở trong tuần sáng thế mới, ở Gioan chương 1 ở câu 34 đến 4, câu 43 đến 44, thế Gioan ghi nhận là Đức Giêsu bảo ông Philip thế này: hôm đó đến với Ngài vào ngày thứ mấy, ngày thứ năm ông đến với Đức Giêsu, thì Ngài bảo anh hãy theo tôi. Chúng ta để ý ngày thứ năm Chúa dựng nên động vật, mà trong các loài có sự sống, cây nó có sự sống phải không, con vật nó có sự sống, thì chỉ có con vật nó di chuyển thôi. À, chỉ con vật mới di chuyển. Vậy thì ngày vào ngày thứ năm ấy, Chúa dựng nên, ở Chúa gặp ông Philip và Chúa bảo anh hãy theo tôi, có nghĩa là trong các sinh vật di chuyển thì chỉ có con người ý thức sự di chuyển của mình là đi đến với Giêsu. Không có cái sinh vật nào nó ý thức nó đi đến với Giêsu cả, riêng con vật. Cho nên tôi nhắc lại tuần sáng thế ban đầu, ngày thứ năm Chúa dựng nên các con vật, mà các con vật thì nó di chuyển. Con người cũng là sinh vật như các sinh vật khác, nhưng khác và hơn là chỉ con người là một động vật có ý thức đi di chuyển đến với Giêsu. Con người mà không đến với Giêsu thì y có thú vậy. Ngày thứ sáu sáng thế chương 1 câu 16 đến 31, Chúa nói ta dựng nên con người giống hình ảnh ta, thấy là Adam và xuất hiện, và sau đó Chúa trao cho họ quyền làm chủ vạn vật. Chúa đã dựng nên. Thì tuần sáng thế mới của Tin Mừng Gioan ở chương 1 câu 45 đến 51, và ông Nathanael, Chúa biết ông ấy đang ngồi giữa cây vả. Chúa bảo ta biết ngươi ngồi giữa cây vả, có nghĩa là gì? Là một người say mê đạo sinh luật, rồi đi loan báo dạy cho người khác lề lối của Chúa. Nhưng mà hôm đó ông Philip bảo tôi đứng gặp Đức Kitô rồi, người Nazareth. Ông Nathanael bảo Nazareth thì có cái quái gì, ta đọc trong sách luật này chả có gì hay cả. Nhưng thế là ông Philip bảo anh cãi bới với tôi làm cái gì, anh nghe tôi đi, anh cứ đi mà xem. Thế là lúc đó Nathanael mới đứng lên đi đến với Chúa Giêsu. Và khi đi đến với Chúa Giêsu thì Chúa nói ngay, đây là người Israel nơi ông không có gì gian dối. Chúng ta để ý ông này khởi đầu cái tôn gọi của ông ấy, hay là cái giá trị của ông là người say mê đọc sách luật nha, rồi ông đi loan báo luật Chúa cho người khác nha. Nhưng nếu ông ấy dừng ở đấy thì ông ấy không được Chúa Giêsu chúc lành. Ông ấy phải nghe ông Philip đi mà xem, phải đi đến với Giêsu. Lúc đó Chúa Giêsu mới nói ông này không có gì giận dỗi. Cái này chúng ta để ý nhé. Anh em tin lành họ mê sách luật, họ mê sách thánh, nhưng họ không tin vào bí tích này, nghĩa là họ không đi đến với Chúa Giêsu. Thì làm sao được Chúa Giêsu bảo không có gì giận dỗi? Chúng ta giống như nhân tin này ở cái điểm chúng ta phải mê kinh thánh, nhưng không phải chỉ dừng lại chuyện đặt kinh thánh thấy hay được nói cho người khác, mà còn phải đi lấy, đi lấy để rồi từ sách thánh mình đi lấy đến gặp Đức Giêsu thì mới được Ngài thanh tẩy. Vì trong cái lễ, chỉ trong cái lễ chúng ta được thanh tẩy tuyệt vời nhất. Cho nên cái câu mà Ngài nói với ông Nathanael, ông này không có gì gian dối ấy, là nói về chúng ta. Hôm nay chúng ta đến với Chúa Giêsu trong cái thánh thể, Ngài khai hết tội, không có gì gian dối. Và những loài người như vậy Đức Giêsu muốn nhận họ làm hiền thê của Ngài. Trước Ngài đang nói chuyện với ông Nathanael thì Ngài nói với Ngài, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các ngươi sẽ thấy thiên thần lên xuống trên con người. Đáng lẽ hôm đó Ngài đang nói chuyện với ông Nathanael thì Ngài phải nói là ngươi sẽ thấy trời mở ra. Ngài không nói ngươi, không nói số ít, mà Ngài nói các ngươi sẽ thấy trời mở ra, tức là Ngài nói với hết thảy mọi người trên thế gian này. Nếu ai giống ông Nathanael đọc sách thánh rồi đến với Chúa Giêsu thì Ngài tự nhận Ngài là ông Gia-cóp. Chúng ta đọc ở Sáng Thế chương 28, ông Gia-cóp ông ấy đi tìm một cô gái vừa ý để xe duyên kết nghĩa, thì trên đường ông ấy chưa tìm được, ông đi mệt, ông ấy nằm ngay dọc đường ông ngủ, ông lấy cục đá ông gối đầu, vừa thiếp đi cái này ông gãy gỗ khò khò ra à, thì ông mơ có một chiếc thang rất là dài bác từ trời xuống đến đầu ông ấy, mà lạ quá, trên chiếc thang đó thiên thần cứ leo lên leo xuống cái này đó, tức là Chúa chúc phúc cho người đấy. Thì hôm nay Chúa lấy nhắc lại cái tình này mà nói rằng à, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các ngươi sẽ thấy thiên thần lên xuống trên con người. Là Chúa Giêsu tự đặt mình Ngài là Gia-cóp đang đi tìm người yêu, và phải vỡ được những người mê sách thánh giống như là ông Nathanael rồi đến với Ngài thì người đó là hiện thế của Ngài. Thì hôm đó là ngày thứ sáu trong Sáng Thế, trong tuần Sáng Thế mới, hôm đó là ngày thứ sáu. Thế thì chúng ta thấy được ở Sáng Thế đầu tiên Chúa dựng nên Adam và Eva hoàn hảo vào ngày thứ sáu. Thì vào ngày thứ sáu theo cái cách viết của Gioan trong chương một của mình thì kết thúc cái tuần Sáng Thế mới của Gioan, ngày thứ sáu là Chúa tìm được người yêu phải tầm cỡ như Gioan với ông Nathanael đó. Để rồi người đó trở nên hiền thê Như vậy, trong tuần sáng thế của Gioan ở chương 1 được gọi là ơn gọi của Thiên Chúa kêu gọi loài người chúng ta, đã được diễn tiến theo trình tự như thế này. Con người muốn được sống đời đời ấy, thì phải lưu lại với Chúa Giêsu vào giờ thứ ở trong tin mừng Gioan ấy, vào ngày thứ ba ở trong tin mừng Gioan giờ thứ 10 mà ông Andrew đến ấy, ông lưu lại với Chúa Giêsu, thì trong tin mừng Gioan ấy, nó được xếp vào ngày thứ ba. Ngày thứ ba là báo về ngày Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Cho nên ai muốn được sống đời đời thì phải lưu lại với Chúa Giêsu khi ngài từ cõi chết sống lại, tức là hiệp dựng thánh lễ thì mới gặp Chúa Giêsu gì. Để rồi người ấy có được ánh sáng tin mừng soi dẫn họ và họ trở thành ánh sáng quy tụ nhiều người về cho Chúa. Quy tụ nhiều người về cho Chúa như là ông gì trong ngày thứ tư ông nào đến với Chúa Giêsu mà Chúa đổi thành ông Simon đến với Chúa Giêsu, Chúa đổi ông từ Simon thành Kê-pha là giống ngài mà ngài lấy xác, đúng không? Thì đấu lại với tuần sắp tết đầu tiên ngày thứ tư Chúa dựng ánh sáng cái gì thì đó, thì chúng ta phải đến kết đồng với Chúa Giêsu, đức tin chúng ta mới vẹn toàn giống như là ông Simon đến với Chúa Giêsu được Chúa đổi tên thành Kê-pha. Rồi nhờ đó chúng ta khi đã được kết đồng với Chúa Giêsu thánh thể, chúng ta sống mới có mục đích là đi quy tụ nhiều người về cho Chúa. Sứ mệnh của chúng ta hiệp khi đến với Chúa Giêsu là ra đi đến dự lễ để rồi ra đi quy tụ nhiều người như Đức Giêsu nói, chúng con đi khắp thế gian để làm cho muôn dân trở thành môn đệ của ta bằng cách làm phép rửa và dạy họ những lời thầy nói mà. Giống như ông Philippe vào ngày thứ năm ông đến với Chúa Giêsu để ngài kêu gọi ông sao theo tôi. Ông Philippe đến với Chúa Giêsu vào ngày thứ năm đó. Trong cái trình thuật sáng thế mới, ông đến Chúa Giêsu vào ngày thứ năm thì Chúa bảo ông này, này Philip, anh hãy theo tôi để làm gì? Để cùng với tôi mà xây dựng một thánh của ngài. Đó. Sau cùng những người cùng với Chúa Giêsu để đi xây dựng một thánh của ngài thì được gọi là hiền thê của ngài. Mà ngày thứ sáu trong trình thuật sáng thế mới của ông Gioan là Chúa Giêsu gặp ông Nathanael và gọi ông và coi ông là hiền thê của ngài. Đó là cái ơn gọi chúng ta được tìm thấy trong cái tuần sáng thế mới mà ông Gioan viết ở trong chương 1. Để muốn tôi nhắc lại là muốn thấy rõ cái điều đó thì phải đối chiếu với tuần sáng thế của bắt đầu. Thế thì một khi chúng ta đã được Chúa triệu mời chúng ta để công tác với Chúa, xây dựng đức tin Chúa trong việc thiết lập xã hội, thì không có cách nào mà chúng ta đáp trả lại cái ơn gọi này hay làm hoàn tất cái sứ mệnh này bằng cách mỗi ngày chúng ta đi dự lễ. Vì mỗi khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta được trực tiếp nghe Đức Giêsu dạy. Đó là lý do mà Hội Thánh cho chúng ta đọc câu tôn ngôn tin mừng trích ở đầu thư Do Thái chương 1 câu 1 câu 2. Thuở xưa dưới nhiều hình thức thì Chúa đã phán dạy với cha chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng đến thời sau hết này ngài phán dạy chúng ta qua chính Thánh Tử Con Một của ngài. Đó, thế nên đi du lễ để được đón nhận chính lời Chúa Giêsu dạy chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ lại ông Andre đến với Chúa Giêsu vào giờ thứ 10. Tôi nhớ lại giờ thứ 10 là giờ chuẩn bị đó. Thì lúc đó ông mới nhận ra Ngài là Đức Kitô. Ông không đến với Chúa Giêsu và nhờ thứ mời ông đông nhận ra Ngài Đức Kitô. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ. Thì chúng ta cũng phải đến với Chúa Giêsu và nhờ thứ mời là hy tế của Ngài. Chúng ta phải nhận ra Ngài là Đấng Cứu Độ và Ngài trực tiếp dạy chúng ta nào. Để rồi khi chúng ta đã được nhận biết Thiên Chúa đã chịu mời chúng ta, Ngài gọi chúng ta như hiển thê cộng tác với Ngài, thì chúng ta phải đáp lại cái ơn gọi này như ông Gioan trong bài đọc đã nói với các tín hữu ở thứ nhất Gioan chương 3 câu 7 đến câu 9. Đừng anh em, đừng để một người nào trong cộng đoàn anh em đi vào con đường sai sự thật, đừng đi vào con đường dối trá, mà hãy giúp cho anh em đi vào con đường công chính, bởi vì Chúa Giêsu là Chúa của anh em, là Đấng công chính. Ngài đến để diệt trừ cái công trình hay cái việc làm của ma quỷ. Cho nên ai sinh ra bởi Chúa Giêsu thì người ấy không thể phạm tội. Cái này ta thấy thắc mắc, sinh ra bởi Chúa Giêsu thì không thể phạm tội. Mình được sinh ra bởi Đức Trời tốt, hàng ngày sinh ra được khi giữ thế lễ, mà ông Gioan bảo không thể phạm tội. Thế làm sao? Có phạm tội không? Có phạm tội không? Có phạm tội không? Ngày nào cũng phải phạm tội đấy. Vậy mà ở đây ông Gioan bảo được sinh ra bởi Chúa Giêsu, mầm giống sự thật là Chúa Giêsu lưu lại chúng ta, thì người ấy không thể phạm tội. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Trong thực tế chúng ta học tập này, nghĩa là ông nói là dù chúng ta có phạm tội thì chúng ta cũng không chết vì tội. Giống như là Roma chương 8 câu 10 đấy, ai thuộc về Chúa Kitô dù sao người ấy có chết vì tội đã phạm thì Thánh Thần cũng làm cho họ, người ấy được sống vì người đó được trở nên không chết. Cho nên khi đã được kết hợp với Chúa Giêsu thì không phạm tội, có nghĩa là không phải chết vì tội, vì được phép tẩy. Chính vì vậy mà giáo lý Hội Thánh, giáo lý mới đã nói với chúng ta ở trong số 1393 nói thế này: ai được kết hợp với mình máu Chúa Kitô thì được Ngài thanh tẩy hết mọi tội lỗi. Bởi vì bí tích thánh thể không thể kết hợp chúng ta với Chúa Kitô nếu Ngài không tha tội cho chúng ta. Nếu mà không tha tội chúng ta thì ta không thể kết hợp với Ngài được. Cho nên bởi vì Ngài là Đấng Thánh, Ngài cho chúng ta kết hợp với Ngài thì đương nhiên Ngài tha tội cho chúng ta. Đó. Tôi đọc lại giáo lý mới của Thánh 1393: ai được kết hợp với Chúa, với mình món Chúa Kitô thì được Ngài thanh tẩy, vì bí tích thánh thể không thể kết hợp ta với Chúa Giêsu Kitô nếu Ngài không thanh tẩy chúng ta sạch mọi tội lỗi và giúp chúng ta xa tránh tội lỗi. Một người hay có yếu đuối cứ đi lễ mà nói với Chúa con quá yếu, ngày nào con cũng hướng về tội, con bất lực, Chúa là sức mạnh, con đến con đón nhận, con hiến dâng cái con người yếu hèn của con. Không thể nào mà Chúa phải xua trừ chúng ta, bởi vì chúng ta đã là con của Ngài, chúng ta được kết hợp với Ngài là chi thể. Chúng ta nhớ rằng Ngài còn ban ơn cho chúng ta hơn làm chúng ta mơ ước. Ta cứ nhớ cái thằng trộm này, nó chẳng có gì đáng công, chỉ sám hối tội và xin theo Chúa, mà Chúa tha hết tội cho nó ngay, cho nó đi thẳng vào thiên đàng, đâu có vào đến tội ở một giờ nào đâu. Mà chúng ta đâu đến nỗi trộm này đâu, phải không? Đôi khi thì cũng có nước ghét một tí thôi, có máy mó một tí đâu, không? Tay thì có bánh mó một chút thôi, chứ đâu đến nỗi trong này có chẳng cái nào là cái chung cả, đúng không? Vớ vẩn tí đó, con liếc ngang liếc dọc tí đó, con lo ra chê chí tí đó, phải không? Con chớp chớp mắt một tí đó, đáng là cái gì? Cái thằng kia nó lại chung cơ mà. Chúng ta cứ đến với Chúa đi, với tâm hồn sám hối, xin được kết hợp với Chúa, thì giáo lý nói là Chúa đã tha hết tội và Chúa vẫn diệt diệt chúng ta sẽ tránh xa mọi tội lỗi. Cho nên chỉ những người nào sống niềm tin này mới có thể tuyên xưng đức tin như câu tin mừng chúng ta vừa đọc lại Thánh Vịnh 98-97 câu 3 đáp ca toàn coi đất này đã được xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Amen.